Đây là Sài Gòn được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston cũng như 1600 AM tại Dallas. Và sau đây xin mời quý vị đến với chương trình Nhật báo truyền thanh sáng ngày hôm nay được trình bày với anh Quang Hưng tại Dallas cùng với Đăng Khoa tại Houston. Và lần nữa Đăng Khoa trân trọng gửi lời chào tới quý khán giả của hai miền cũng như xin gửi lời chào tới anh Quang Hưng. Anh Quang Hưng, hôm nay ngày thứ mấy rồi anh Quang Hưng?
Hôm nay là ngày thứ sáu cuối tuần rồi. Vâng, thưa quý vị khán giả, thời tiết ở bên Dallas tiếp tục nóng cho dù nó là ngày thứ sáu hay là ngày thứ bảy. Ngày Chủ nhật thì có thể sẽ có mưa nhiều hơn khi mà chúng ta thấy là cái mùa này là cái mùa bão. Có thể có những cái trận bão đến bất cứ lúc nào, nhưng mà ngày thứ bảy và ngày Chủ nhật này ở bên Dallas thì có thể sẽ có mưa, xác suất lên cao vào khoảng 20-40%. Ngày hôm nay thì cũng có mưa nhưng mà thỉnh thoảng thôi, không có nhiều. Rồi ngày thứ hai và ngày thứ ba thì nói chung là ngày nào, nhất là buổi chiều, chúng ta đều có thỉnh thoảng có những cái cơn mưa. Thưa quý vị, tin ngày hôm nay nhận được cho biết là sẽ có hàng triệu người Mỹ, nhất là các cụ đang hưởng tiền già, nghĩa là tiền hưu trí, hoặc là những ai đang hưởng cái chương trình an sinh xã hội, thì năm sau là họ có thể sẽ được tăng chút đỉnh. Và những cụ mà về hưu thì họ cũng không có gì gọi là hài lòng khi mà cái số tiền tăng kỳ này nó không có nhiều. Theo như là dự phóng, mới có dự phóng thôi, chính phủ đó thường thường là trước khi mà họ tăng hay là giảm cái tiền an sinh xã hội hay là cái tiền hưu trí thì họ đều phải làm một cái cuộc thăm dò xem coi là có đủ tiền hay không và có đáng để mà họ có thể tăng cái khoản tiền trợ cấp cho người dân của Hoa Kỳ hay không. Thì sang năm sau là mỗi một vị có thể nhận được mỗi tháng thêm vào khoảng 28 đồng. Và từ nhiều năm nay rồi, các cụ cũng như là những vị mà đang hưởng an sinh xã hội không có được tăng nhiều lắm. Còn cái phần mà gọi là quyền lợi về an sinh xã hội cũng giảm. Năm ngoái đó thì hầu như là không có tăng gì cả. Và các cụ năm nay thì họ cũng vui ở cái chỗ là Medicare Part B có thể sẽ không có thay đổi, mặc dù là tiền tháng của mỗi vị có tăng. Hiện nay thì mỗi một tháng như vậy thì các cụ về hưu vẫn phải trả cho cái khoản Medicare Part B này là 134 đồng. Và đây được xem là dành cho các cụ đã về hưu trả cao hơn nhiều. Tuy nhiên là cũng có những cái lời cảnh cáo cho biết là về lâu về dài vấn đề tài chính dành cho các chương trình an sinh xã hội và Medicare sẽ gặp khó khăn. Hiện nay có khoảng chừng 61 triệu các cụ về hưu hoặc là những người lao động tàn tật, thân nhân của họ hoặc là con cái của họ cũng đang nhận những cái trợ cấp về an sinh xã hội. Mà trung bình mỗi một tháng như vậy là họ nhận được 1.253 đô. Còn chương trình Medicare thì có khoảng 58 cụ đang hưởng và hầu hết là các cụ này ít nhất là cũng đã 65 tuổi rồi. Ngoại trừ là nếu mà Quốc hội phải có hành động, và chắc chắn là phải có hành động rồi, bởi vì theo như là phỏng định của các chuyên gia thì cái chương trình bảo hiểm, chương trình an sinh xã hội, cái quỹ này nó sẽ cạn kiệt vào năm 2034. Năm nay là năm 2017 rồi, chúng ta cũng không có còn bao lâu nữa, chưa tới 20 năm nữa là cái quỹ dành cho chương trình an sinh xã hội sẽ bị cạn nếu mà Quốc hội không có chịu hành động, tức là phải thay đổi. Nếu không là anh Đăng Khoa khi mà anh về hưu là không còn một đồng nào trong cái quỹ này để phải cho anh ăn không?
Dạ vâng, đúng như vậy, đi làm cả một gần cả 60 năm rồi thì khi mà về hưu thì cũng muốn có một chút tiền để mình có thể mình đi đâu, đi đây đó, hoặc là mình tiêu xài những lúc về già. Nhưng mà nếu mà cái số tiền này nó cạn kiệt thì đúng là không có vui gì cho những người sau này mà họ sẽ retire những cái năm tiếp theo. Lúc đầu thì anh Quang Hưng cũng có nói rằng là đây là cái thời gian của mùa mưa bão và có thể sẽ có rất là nhiều các cái trận mưa, trận bão xảy ra và qua đó thì có thể gây ra khá là nhiều các cái tình trạng lũ lụt. Thì một cái bản tin mà hôm nay trên tờ Houston Chronicle trang trong đưa ra cho biết rằng là cái chi phí cho bảo hiểm lũ lụt thì có thể giảm trong thời gian sắp tới, và đây cũng là một điều tương đối khá là vui mừng đối với những cái người ở trong các cái khu vực mà dễ bị ngập lụt do mưa bão gây ra. Thì một cái software mới cho thấy rằng có thể sẽ giúp cho giảm cái chi phí bảo hiểm cho khoảng 92% ngôi nhà tại tiểu bang Texas. Các công ty bảo hiểm tư nhân có các kỹ nghệ đánh giá rủi ro mới có thể cung cấp cái mức phí bảo hiểm lũ lụt thấp hơn cho 92% ngôi nhà ở tiểu bang Texas so với chương trình liên bang. Đây là một cái nghiên cứu từ nhà cung cấp dịch vụ thống kê Milliman đưa ra vào ngày hôm qua. Ngay cả trong các khu vực có nguy cơ ngập lụt cao hơn là do nghiên cứu cho thấy rằng các công ty bảo hiểm tư nhân cũng có thể cung cấp ở cái mức giá thấp hơn cho 77% ngôi nhà ở trong các khu vực có nguy cơ ngập lụt này. Nghiên cứu đưa ra một cái nhìn sâu sắc về việc các cái công ty bảo hiểm lũ lụt tư nhân có thể hoạt động sau khi mà chương trình bảo hiểm của quốc gia sẽ phải đối mặt với cuộc cải cách quốc hội vào tháng 9 tới. Nghiên cứu cho thấy rằng là đang có một cái software mới với nhiều cái tính năng có thể chạy tới khoảng 10.000 bài kiểm tra đối với việc rằng là điều kiện biến đổi khí hậu, địa lý cũng như là cái nơi ở của khu vực đó. Và từ đó thì có thể đưa ra một cái đánh giá chính xác cho từng ngôi nhà. Cái điều này nó khác so với trước đây khi mà chúng ta chọn mua bảo hiểm lũ lụt trong các khu vực đó, thì thường họ sẽ đưa định giá dựa trên cả toàn khu vực. Tuy nhiên trong trường hợp này thì sẽ là từng ngôi nhà. Bà Nancy Watkins là hiệu trưởng của Milliman cho biết rằng là nếu bắt đầu sử dụng đánh giá mức độ chi tiết các cái trận lụt có thể gây ra, thì đây là một trong những điều tốt và giúp cho những cái ngôi nhà này tiết kiệm được một cái khoản tiền nhiều hơn khi mà mua bảo hiểm lụt. Bởi vì trong quá khứ thì khi mà một cái ngôi nhà muốn mua bảo hiểm lụt thì họ phải nhìn xem trong cái khu vực đó những cái trận mưa hàng năm có mang lại những cái cơn lũ lụt hay không. Và từ đó thì cái mức giá đưa ra sẽ cao hơn. Tuy nhiên với cái chương trình mới thì sẽ có nhiều sự lựa chọn giá cả hơn cho với những người mà muốn mua bảo hiểm lũ lụt. Và những đánh giá của các cái ngôi nhà về bảo hiểm lũ lụt và theo cái đánh giá cũ, tức là cho cả nguyên một khu vực, thì sẽ hết hạn vào ngày 30 tháng 9. Và đang có rất là nhiều lời đề nghị yêu cầu phải thay đổi để mà giúp cho nhiều hộ gia đình, mặc dù không có nằm trong khu vực mưa lớn gây ra hàng năm, tuy nhiên với việc biến đổi khí hậu thì càng ngày có những khu vực lần đầu tiên bị những cơn mưa đổ đến và những trận lũ lụt đổ đến cũng đã gây ra rất là nhiều thiệt hại. Và những ngôi nhà này thì họ hầu như không mua bảo hiểm. Các cái nhà hoạch định chính sách bắt buộc phải có một cái sự cải cách mạnh mẽ, bởi vì những cái ngôi nhà mà mua bảo hiểm lũ lụt hiện tại theo chương trình liên bang thì gồm hơn khoảng 300 ngôi nhà ở quận Harris và Galveston, thì đã có một số tiền nợ lên đến là 25 tỷ Mỹ Kim cho các chi phí sửa chữa, cũng như đền bù vào những năm mà xảy ra những cái trận lũ lụt. Ủy ban Dịch vụ Tài chánh của Hạ viện tháng trước thì yêu cầu là nên tăng cường các công ty bảo hiểm tư nhân để giúp giảm bớt cho chương trình liên bang về một số nguy cơ lũ lụt gây ra. Các chương trình hiện tại thì đang mất rất là nhiều tiền giúp cho người Hoa Kỳ phải sửa chữa các thiệt hại do lũ lụt, cũng như rằng là các nỗ lực nhằm loại bỏ một số gánh nặng rủi ro mà nó mang lại. Biff Prosperous là giám đốc điều hành của đại lý bảo hiểm tại Hoa Kỳ, nói rằng là cái chương trình mới này, mặc dù thấy có nhiều điều tích cực, tuy nhiên cũng sẽ rất là khó để thực hiện trong một thời gian sớm. Bởi vì là chúng ta đã quen có một chương trình được chính phủ liên bang trợ cấp hàng năm. Mặc dù số tiền phải đóng nó tương đối khá là cao, tuy nhiên nếu như mà sử dụng các cái chương trình mới của các công ty bảo hiểm cá nhân, tất nhiên sẽ không có những khoản trợ cấp mà của chính phủ liên bang trước đây đã có. Tuy nhiên, mặc dù như vậy thì 92% ngôi nhà tại tiểu bang Texas, mặc dù rằng cũng có thể không nằm trong những cái nơi bị lũ lụt trước đây, thì họ vẫn có cơ hội được mua bảo hiểm lũ lụt với cái giá nó tương đối rẻ hơn. Bởi vì chúng ta không biết được với cái sự thay đổi liên tục của khí hậu thì cũng có những vùng chưa bao giờ có những trận mưa cũng như là chưa bao giờ có những trận lụt, thì trong tương lai vẫn có thể xảy ra những điều đó. Và như vậy khi mà có bảo hiểm thì sẽ rất là đỡ cho những ngôi nhà trong khu vực này. Anh Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy. Có một cái nữa là lụt đôi khi nó xảy ra không phải là năm nào cũng xảy ra, nó đôi khi nó cả chục năm. Và chính phủ đó, thường thường là họ đánh giá khu vực đó là khu vực lụt nếu mà trong cái khoảng thời gian 100 năm mà nó đã từng xảy ra một cái vụ lụt, ít nhất là một vụ lụt, thì nó sẽ được nằm trong cái khu vực lụt. Và lúc bây giờ thì những ai mà mua nhà trong những khu vực đó sẽ phải buộc là phải mua cái bảo hiểm lụt nếu mà họ còn thiếu tiền của các ngân hàng, bởi vì các ngân hàng họ buộc phải mua bảo hiểm lụt để mà bảo vệ cái tài sản của họ. Mà nếu mà quý vị mua trong cái chương trình của chính phủ thì cũng đỡ lắm. Thưa quý vị, có một cái câu chuyện xảy ra ở bên Pennsylvania, nhưng mà chúng tôi thấy là chỉ có báo chí nước ngoài, báo chí tiếng Anh là họ có đăng, còn báo chí tiếng Việt thì không thấy. Đó là cái vụ mà một đầu nậu về bật phiến, về ma túy đó, là đã tự thú nói rằng là hắn đã giết 4 thanh niên ở Pennsylvania. Sau khi mà ông này, ông nghĩ rằng là 4 thanh niên đó có thể là đã lừa dối hắn. Thì khi mà hắn giết 4 người này rồi đó, thì mới đem tử thi của các nạn nhân vào trong một cái nông trại của gia đình và sau đó đốt đi. Thì cái nông trại này nó thuộc nằm ngoại ô của thành phố Philadelphia thuộc Pennsylvania. Tên này tên là Cosmo DiNardo, mới có 20 tuổi mà thôi. Và cảnh sát điều tra thì nghĩ rằng cũng sẽ có đồng phạm trong cái vụ ít nhất là giết chết 3 thanh niên. Thì những cái thanh niên này đó bị giết trong hai cái sự việc xảy ra. Cái thứ nhất là xảy ra vào cái ngày mùng 5 tháng 7. Và sau đó thì 3 người nữa bị giết vào ngày mùng 7 tháng 7. Cách đây cũng không có lâu. Thì ông DiNardo này đã tự thú là giết những cái người đàn ông đã bị mất tích này. Bởi vì suốt một cái thời gian khá dài người ta không thấy 4 thanh niên này xuất hiện. Thì mới báo cho cảnh sát nói là mất tích. Và bây giờ đó thì ông DiNardo này sau khi tự thú và cũng đã hướng dẫn chỉ cho các nhà điều tra biết là tử thi của những cái người đó đang được chôn ở đâu. Về cái sự hợp tác này của DiNardo, cho nên là các biện lý của chính phủ có thể là sẽ không có áp đặt cái lệnh coi như là xử tử. Bởi vì giết 4 người như thế thì trước sau thì cũng bị xử tử. Nhưng mà tên này sợ xử tử cho nên là đã hợp tác với chính phủ khai ra tất cả để sau đó được hưởng chắc là cũng phải là cái án tù chung thân rồi đó anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, dù sao thì phạm tội thì cũng đã phạm tội và giết người cũng đã giết người rồi. Tuy nhiên thì có lẽ là cái người này họ cũng sợ. Nói gì nói thì ai cũng rất là sợ mình bị tuyên một cái bản án tử, cho nên là tốt nhất cứ thành thật khai báo với hy vọng là mình có thể được giảm bớt cái tội, có thể là chung thân như anh Quang Hưng vừa mới nói. Thưa quý vị, là phần tin vừa rồi của anh Quang Hưng cũng đã kết thúc chương trình Nhật Báo Truyền Thanh sáng ngày hôm nay. Và mến chúc quý thính giả cũng như anh Quang Hưng có được một ngày thứ sáu cũng như những ngày cuối tuần chúng ta thật nhiều niềm vui và bình an. Và hẹn gặp anh Quang Hưng trong chương trình Nhật Báo Truyền Thanh vào tuần sau.
Vâng, chào anh Đăng Khoa và quý thính giả.